Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin sẽ được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 9 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Người lao động được nghỉ 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5.
Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo việc lấy cắp thông tin để chiếm đoạt tài sản.
Hà Nội đang tổ chức cấp miễn phí chữ ký số cho người dân.
Nga giảm sản lượng dầu mỏ 700.000 thùng mỗi ngày.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Lào từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 4. Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thonglun Sisulit.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có thông tin về việc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 3 ngày lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, ngày 10 tháng 3 âm lịch, ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Tuy nhiên, số ngày nghỉ dịp này tăng lên thành 5 ngày liên tục do các ngày lễ và ngày nghỉ hàng tuần sát nhau. Như vậy, năm 2023, người lao động được nghỉ dịp Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5 liên tục từ thứ Bảy ngày 29 tháng 4 đến hết ngày thứ Tư ngày 3 tháng 5, đến ngày 4 tháng 5 là vào ngày thứ Năm, lịch làm việc trở lại bình thường.
Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi cảnh báo về việc giả mạo công chức cơ quan thuế, hướng dẫn và cung cấp đường dẫn, cài đặt ứng dụng giả mạo nhằm mục đích lừa đảo. Các đối tượng đã cung cấp đường dẫn và hướng dẫn người sử dụng cài đặt các ứng dụng giả mạo ứng dụng của cơ quan nhà nước nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại, thiết bị thông minh, lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo cá nhân doanh nghiệp không tải hoặc cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị thông minh qua các đường dẫn hoặc các hướng dẫn khác không chính thống.
Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức gian hàng cấp miễn phí chữ ký số cho công dân. Đây là hoạt động nhằm hướng tới mục tiêu đạt 10 triệu chữ ký số cá nhân trong năm 2023, là bước đệm đưa người dân lên môi trường số. Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xác nhận 23 đơn vị tại Việt Nam có thể cung cấp chữ ký số cho công dân như VNPT, Viettel, FPT hay BKAV. Tại Hà Nội, người dân có thể tham gia cấp miễn phí chữ ký số tại bờ hồ Hoàn Kiếm trong ngày hôm nay, ngày 9 tháng 4.
Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai thí điểm phần mềm nhập dữ liệu của người lưu trú tại bệnh viện như khách sạn, phòng trọ, bến xe. Đây là phần mềm có thể kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nên người dân đi khám bệnh chỉ cần quét mã căn cước công dân mà không cần nhập liệu nhiều. Đồng thời phần mềm sẽ giúp các cơ sở có dịch vụ lưu trú quản lý hiệu quả hơn thông tin của người lưu trú.
Ngày 8 tháng 4, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, vụ cháy rừng ngày 7 tháng 4 tại tiểu khu 267B, phường 3, thành phố Đà Lạt đã làm ảnh hưởng khoảng 10 hectare rừng thông tự nhiên. Vị trí xảy ra hỏa hoạn là rừng thông nguyên sinh có tuổi đời khoảng 70 năm, thuộc đối tượng rừng phòng hộ. Mặc dù đám cháy đã được dập tắt, tuy nhiên các lực lượng tham gia chữa cháy vẫn tiếp tục đi kiểm tra xử lý những điểm có thể bùng phát thành vụ cháy mới.
Hiện nay tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn đã không còn tình trạng ùn ứ xe hàng nông sản. Đại diện Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho biết, để giải quyết tình trạng ùn ứ hàng hóa trong những ngày vừa qua, cơ quan chức năng đã đàm phán thống nhất với phía Trung Quốc tăng thời gian thông quan hàng ngày tại cửa khẩu từ 7 giờ đến 19 giờ. Nhờ vậy, hàng nông sản hiện nay đã không còn ùn ứ, hàng hóa đã có thể lưu thông một cách bình thường.
Mời quý thính giả đến với các thông tin thời sự quốc tế. Theo dữ liệu của Bộ Năng lượng Nga, nước này bơm trung bình 9,4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Như vậy, so với sản lượng 10,1 triệu thùng dầu được bơm mỗi ngày vào tháng 2, sản lượng đã giảm 700.000 thùng. Hôm 2 tháng 4, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh đã đồng ý tự nguyện cắt giảm sản lượng từ tháng 5 tới lên 1,6 triệu thùng mỗi ngày với mục tiêu ổn định thị trường toàn cầu. Quyết định bất ngờ này đã đẩy giá dầu tăng vọt và một số chuyên gia dự báo giá dầu có thể trở lại ngưỡng 100 đô la Mỹ một thùng.
Theo hãng tin AFP, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Ukraine Emine Zhabarova sẽ thăm Ấn Độ từ ngày 9 tháng 4, tham dự những cuộc thảo luận trực tiếp đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra vào hồi tháng 2 năm 2022. Trong khi đó, báo The Hindu của Ấn Độ ngày 8 tháng 4 đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine sẽ gặp gỡ truyền thông và các cơ quan nghiên cứu của New Delhi nhằm kêu gọi sự ủng hộ dành cho nước này.
Theo hãng tin Reuters, Hải quân Mỹ ngày 8 tháng 4 thông báo tàu USS Florida chạy bằng năng lượng hạt nhân và được trang bị tên lửa dẫn đường đang thực hiện sứ mệnh ở khu vực Trung Đông. Tàu ngầm USS Florida có thể mang đến 154 tên lửa đạn đạo Tomahawk. Phía Mỹ cho biết việc triển khai tàu ngầm là để tăng cường lực lượng cho hạm đội hải quân thứ 5 của họ tại khu vực, hiện đóng tại Bahrain, giữa bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng tại Iran.
Ngày 7 tháng 4, Brazil chính thức tuyên bố sẽ gia nhập trở lại Liên minh các quốc gia Nam Mỹ, tổ chức mà nước này đã rút khỏi vào năm 2019. Bộ Ngoại giao Brazil khẳng định nước này thực thi cam kết hợp nhất Nam Mỹ thành một khu vực hòa bình và hợp tác, phù hợp với các nỗ lực thúc đẩy hội nhập khu vực. Quy định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 6 tháng 5 tới, qua đó đưa đất nước trở lại tổ chức vốn đã được xây dựng trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Lula da Silva.
Với việc đẩy mạnh cải cách, trong thập kỷ tới, Ngân hàng Thế giới WB có thể cấp thêm các khoản tín dụng có tổng trị giá lên tới 50 tỷ đô la Mỹ. Trên đây là tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ đưa ra vào ngày 7 tháng 4 trước thêm kỳ họp mùa xuân thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và WB vào tuần tới. Tháng 3 vừa qua, WB đã trình một kế hoạch cải tổ sâu rộng để đưa ra thảo luận tại Ủy ban Phát triển vào ngày 12 tháng 4 tới đây trong khuôn khổ kỳ họp thường niên mùa xuân với IMF. Theo kế hoạch, các quan chức ngân hàng trung ương, bộ trưởng tài chính, chuyên gia từ hơn 180 quốc gia thành viên sẽ tham dự kỳ họp này ở thủ đô Washington của Mỹ.
Ngày 7 tháng 4, Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt đầu điều tra vụ rò rỉ một số tài liệu quân sự mật của Mỹ đã được đăng trên mạng xã hội trước đó cùng ngày. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, bộ trên đã chính thức chuyển vấn đề này lên Bộ Tư pháp để điều tra. Trong khi đó, Bộ Tư pháp cũng ra tuyên bố nêu rõ đã liên lạc với Bộ Quốc phòng về vụ việc và bắt đầu điều tra. Trước đó cùng ngày, các tài liệu có đóng dấu mật đã được đăng trên các trang mạng xã hội, trong đó có Twitter. Các tài liệu này được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3, dường như nêu chi tiết về việc vũ khí và thiết bị được chuyển đến Ukraine với các mốc thời gian và số lượng chính xác hơn những gì mà Washington thường công bố.
Tiếp theo là các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Được thực hiện với vỏn vẹn 7 triệu đô la Mỹ, Missing, tựa Việt tạm dịch là Mất tích, được đánh giá là một bộ phim hành động xuất sắc khi mang về doanh thu 45 triệu đô la Mỹ toàn cầu, gấp 6 lần kinh phí ban đầu. Khi sức nóng của bộ phim vẫn còn hừng hực tại nhiều cụm rạp, khán giả này đã có thể thưởng thức Missing ngay tại nhà. Hiện phim đã có mặt trên FPT Play và đã nhận được sự hưởng ứng của không ít người hâm mộ dòng phim Greenslide.
Mới đây, nhà DC chính thức tung ra trailer giới thiệu Blue Beetle, một siêu anh hùng mới toanh trên màn ảnh rộng. Đây được cho là dự án thứ 14 của vũ trụ mở rộng DC, xuất hiện ngay sau The Flash, phim kỳ vọng trở thành bom tấn sau hàng loạt dự án thất bại của hãng. Bộ phim dự kiến ra mắt trong tháng 8 năm nay.
Đầu tháng 5 này, người hâm mộ dòng phim siêu anh hùng sẽ lại được chứng kiến màn trở lại của vệ binh giải ngân hà Vol 3. Đây được xem là sự xuất hiện độc lập cuối cùng của biệt đội vệ binh giải ngân hà. Ở phần cuối phim này thì cả biệt đội sẽ được gặp gỡ Adam Warlock, nhân vật có viên đá trên trán. Viên đá này trong bản truyện tranh chính là viên đá linh hồn. Nhưng do thực thể vô cực này đã bị phá hủy sau Endgame, nên sức mạnh của Adam Warlock cũng còn là một ẩn số. Phim sẽ ra rạp vào ngày 5 tháng 5 tới đây.
Fast and Furious 10 là tựa phim hành động góp mặt trong các danh sách phim chiếu rạp 2 trong tháng 5 này. Khán giả sẽ được gặp lại gia đình Toretto. Họ xuất hiện với vai trò là kẻ đối đầu lẫn người chạy trốn. Phim sẽ chính thức ra rạp vào ngày 19 tháng 5 tới.
Mời quý vị khán thính giả đến với các thông tin thể thao. Thi đấu sớm ở vòng 30, giải bóng đá ngoại hạng Anh đã cho khán giả một trận đấu mãn nhãn trước màn trình diễn của nửa đỏ thành Manchester trước các đối thủ yêu thích của họ là Everton. Với thế buộc phải giành điểm để trụ hạng, nhưng Everton đã không thể hiện được nhiều và đành chịu khuất phục trước bầy quỷ đỏ với tỷ số là 0-2 trên sân khách. Với chiến thắng này, Manu tiếp tục duy trì điểm số với các đội top trên trong cuộc đua top 4, còn Everton tiếp tục chìm sâu ở nửa cuối bảng xếp hạng.
Huấn luyện viên Ten Hag khẳng định Alessandro Garnacho sẽ trở lại thi đấu trước khi mùa giải kết thúc. Trước khi dính chấn thương, ngôi sao trẻ người Argentina là quân bài dự bị chất lượng của Ten Hag. Anh đã đóng góp 4 bàn và 5 đường kiến tạo kể từ khi được huấn luyện viên người Hà Lan gọi lên đội 1 vào tháng 10.
Huyền thoại Arsenal Sol Campbell tin rằng đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta sẽ xoán ngôi vương của Man City nếu đánh bại Liverpool ở vòng 30. Ông cho rằng đây là thời khắc quan trọng để pháo thủ thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch.
Burnley trở thành câu lạc bộ đầu tiên giành vé trở lại Premier League mùa tới sau trận thắng Middlesbrough tại vòng 40 giải hạng nhất với chiến thắng 2-1 trước Middlesbrough. Burnley giành được tổng cộng 87 điểm sau 39 trận. Nhờ đó, đội quân của huấn luyện viên Vincent Kompany đã giành một trong hai tấm vé trực tiếp dự Premier League 2023-2024 trước 6 vòng cuối. Như vậy, Burnley đã trở lại giày đấu số 1 nước Anh chỉ sau một mùa rất hạng.
Theo ESPN, Chelsea đã điền tên Carlo Ancelotti vào danh sách ứng cử viên thay thế lâu dài cho Graham Potter vào mùa hè này. Trong quá khứ, huấn luyện viên người Italia từng dẫn dắt The Blue đến chức vô địch Premier League mùa 2009-2010.
Phát biểu trên Sky Sport Italia, giám đốc AC Milan Mazzarri tiết lộ Rafael Leao có tiếng nói cuối cùng trong cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng. Rossoneri rất muốn giữ chân tiền đạo người Bồ Đào Nha nhưng cơ hội là 50-50.
Trở lại với vòng 5 V-League 2023, tối qua đã diễn ra hai cặp đấu hấp dẫn giữa Công an Hà Nội và Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh gặp Hà Nội. Kết thúc 90 phút, Công an Hà Nội và Hải Phòng cầm chân nhau với tỷ số là 1-1. Ở cặp đấu còn lại, Hà Nội FC đã có trận thắng với tỷ số là 3-1 trước Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, sau vòng 5, Hà Nội FC đã tạm thời chiếm ngôi đầu bảng.
Tối qua, vòng loại thứ nhất Olympic 2024 khu vực châu Á đã diễn ra với màn đối đầu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Nepal. Kết thúc 90 phút thi đấu, các cô gái của Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục. Thắng lợi này giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ hai.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Khánh Thư.
Cảm ơn biên tập viên Thanh Tú. Thưa quý thính giả, lúc này miền Bắc mây nhiều, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ đang duy trì tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và cả hiện tượng sương mù nữa. Cùng với đó là một mức nhiệt thấp, rét từ 17 đến 20 độ. Tuy nhiên trời sẽ dứt mưa và tạnh ráo sau 10 giờ sáng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Đông Bắc Bộ sẽ nhích nhẹ lên ngưỡng 22 đến 24 độ. Với các tỉnh thành phố ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, nền nhiệt ngày càng tăng cao lên mức 25 đến 27 độ, một số nơi trên 28 độ. Đêm qua và sáng sớm nay ở khu vực phía Bắc của đèo Hải Vân, các tỉnh thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra tới Thanh Hóa cũng có mưa, mưa nhỏ. Tuy nhiên những cơn mưa này sẽ kết thúc nhanh, chỉ để lại tình trạng mây nhiều và chưa có nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Ở phía Nam, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ có xu hướng tăng dần, mức nhiệt phổ biến từ 29 đến 31 độ. Với khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận trời nắng mạnh từ sớm, nhiệt độ trong ngày cao từ 32 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ trời đã có nắng mạnh từ sớm, báo hiệu hôm nay tiếp tục là một ngày nắng nóng, nhiệt độ cao ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên tiếp tục cao từ 33 đến 35 độ. Trong khi ở khu vực Nam Bộ, nắng nóng xảy ra trên diện rộng cả miền Đông lẫn khu vực miền Tây với mức nhiệt cao từ 34 đến 36 độ. Miền Đông Nam Bộ có nơi nhiệt độ cao trên 37 độ.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.